Ta ước mong quý tử của ta là cha linh hướng của con hãy cộng tác vào công cuộc vinh quang của cha, và ghi lại từng câu, đừng thêm thắt gì vào những điều cha đã phán cho con, để nhân loại nhận thấy những lời này đáng yêu và dễ đọc, những điều cha muốn cho họ hiểu biết. Ngày lại ngày, cha sẽ nói cho con về những ước muốn của cha đối với nhân loại, những niềm vui, những nỗi buồn của cha, và trước hết, cha sẽ tỏ cho nhân loại thấy lòng nhân lành vô cùng, tình yêu thương dịu dàng và đầy cảm thông của cha. Cha cũng muốn các bề trên của con hãy cho phép con dành thời giờ rảnh rỗi cho cha, để mỗi ngày con có thể được nửa giờ mà an ủi và yêu mến cha. Nhờ đó, con chắc chắn sẽ làm cho các tâm hồn nhân loại con cái của cha được sẵn sàng để cộng tác vào việc truyền bá lòng sùng kính mà cha vừa tỏ cho con, để con có được một niềm tin tưởng lớn lao nơi người cha hết lòng mong mỏi được các con yêu mến này. Để công cuộc này được khuếch triển trên mọi quốc gia nhanh chóng hết sức có thể, và đừng để những người được ủy thác công việc truyền bá mắc phải một lỡ lầm thiếu khôn ngoan nhỏ mọn nào, cha đòi con phải sống những ngày của con trong tinh thần tịnh hiệp. Con sẽ được hạnh phúc nếu như con đừng nói quá nhiều với các thụ tạo. Trong tâm hồn, kể cả khi đang sống giữa họ, con cũng hãy hàn huyên với cha và lắng nghe cha. Đây cũng là điều cha muốn con thực hiện, đó là thỉnh thoảng khi cha phán dạy, con hãy ghi lại những lời tâm sự của cha vào một quyển nhật ký nhỏ. Nhưng qua đó, cha muốn nói với mọi người rằng cha sống với họ thân thiết còn hơn một bà mẹ với đứa con nhỏ của bà. Từ khi tạo thành nhân loại, chưa có một giây phút nào mà cha không sống kề cận bên họ. Là tạo hóa và hiền phụ của họ, cha cảm thấy phải yêu thương họ. Không phải vì cha cần nhân loại, nhưng vì tình yêu của cha đã làm cha cảm thấy phải yêu thương họ trong tư cách là hiền phụ và tạo hóa của họ. Như thế, cha sống gần gũi với con người. Cha đeo bám họ mọi nơi, cha giúp đỡ họ trong mọi sự, cha chu cấp cho họ mọi thứ. Cha có thể nhìn thấy những nhu cầu, những lao nhọc và tất cả những ước vọng của họ. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cha là giúp đỡ và cứu độ họ. Nhân loại coi cha là một thiên chúa đáng sợ, người sẽ xô toàn thể nhân loại xuống vực hỏa ngục. Thật là một ngạc nhiên kỳ thú, khi thời gian chấm dứt, họ sẽ nhìn thấy rất đông các linh hồn tưởng rằng đã hư mất, nhưng lại được hoan hưởng hạnh phúc muôn đời giữa các phúc nhân. Cha mong ước tất cả các thụ tạo của cha hãy thâm tín rằng họ có một người cha đấng chăm sóc cho họ, đấng mong muốn cho họ được an vui ở đời này như một tiền cảm của hạnh phúc muôn đời. Một người mẹ không bao giờ quên được thụ tạo nhỏ bé bà đã sinh vào thế gian. Việc cha nhớ đến mọi thụ tạo của cha lại không kỳ diệu hơn thế sao? Vậy nếu một người mẹ còn yêu thương hữu thể nhỏ bé cha ban cho bà, thì cha còn yêu thương nó nhiều hơn nữa, bởi lẽ chính cha đã tạo dựng nên nó. Cho dù có một người mẹ không thương yêu con vì một khiếm khuyết nào đó, nhưng cha thì ngược lại, sẽ càng yêu thương hơn nữa. Có thể sau đó bà ấy lãng quên hoặc ít khi tưởng nghĩ đến đứa con của mình, nhất là khi tuổi đời của nó không còn trong sự chăm sóc của bà. Nhưng cha sẽ không bao giờ quên lãng. Cha sẽ luôn luôn yêu thương, và cho dù nó không còn nhớ gì đến cha, hiền phụ và tạo hóa của nó, thì cha vẫn nhớ nhung và yêu thương nó. Cha đã phán với các con rằng, Cha mong muốn cho các con được hoan hưởng hạnh phúc muôn đời ngay tại đây, trên đời này. Nhưng các con vẫn chưa hiểu được ý nghĩa đích thực những điều Cha phán. Nói như thế này, nếu các con yêu mến và gọi Cha bằng tiếng Cha ngọt ngào, các con sẽ bắt đầu sống ngay tại đây và lúc này, trong tình yêu và niềm tín thác, là những điều làm cho các con được hạnh phúc trong cõi đời đời và được mừng hát trên thiên đàng cùng đoàn phúc nhân. Đó không phải là một tiền cảm về hạnh phúc thiên đàng, thứ hạnh phúc kéo dài bất tận hay sao? Vì thế, Cha ước mong nhân loại thường xuyên nhớ rằng Cha đang ở đây, tại nơi của họ, và họ không thể sống được, sống cho ra sống, nếu như Cha không ở với họ. Cho dù họ không tin, nhưng Cha vẫn luôn ở gần bên họ. Ôi, Cha ước mong biết bao được nhìn thấy chương trình này của Cha được thực hiện. Cho đến nay, nhân loại vẫn chưa nghĩ đến việc dâng lên Thiên Chúa, người Cha của họ, niềm hoan lạc mà Cha sắp sửa nói đến. Cha muốn thấy một niềm tín thác lớn lao được thiết lập giữa nhân loại với người Cha trên trời của họ, một tinh thần thân thiết và đồng thời một sự tế nhị đích thực, chứ không phải để lạm dụng lòng nhân lành bao la của Cha. Cha biết những nhu cầu, những khát vọng và mọi sự trong tâm hồn các con, nhưng Cha hạnh phúc biết bao nếu như nhìn thấy các con đến và thổ lộ với Cha những nhu cầu của các con, như một đứa trẻ trọn niềm tín thác vào Cha của nó. Làm sao Cha có thể khước từ các con những điều nhỏ mọn nhất hoặc những điều lớn lao nhất mà các con nài xin Cha? Cho dù không thấy Cha, nhưng chẳng lẽ các con cũng không cảm nhận được Cha rất gần bên trong những điều xảy đến với các con và chung quanh các con hay sao? Rồi một ngày kia, các con sẽ được ban thưởng vì đã tin nơi Cha mặc dù không nhìn thấy Cha. Ngay cả lúc này, Cha đang ở đây, đích thân ở giữa tất cả các con, đang nói chuyện với các con, không ngừng lặp đi nhắc lại bằng mọi cách rằng Cha yêu thương các con, và Cha muốn được nhận biết, yêu mến và tôn vinh bằng một lòng sùng kính đặc biệt. Các con không thể nhìn ra Cha ngoài con người mà Cha đang đọc cho viết bức thông điệp này, chỉ một người trong toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, Cha đang nói với các con và nơi con người mà Cha nhìn thấy và phán dạy đây. Cha nhìn thấy tất cả các con và phán dạy cho từng người cũng như toàn thể các con, và Cha yêu thương các con như thể các con nhìn thấy Cha vậy. Cha muốn nhân loại nhận biết và cảm nhận Cha đang gần gũi từng người. Hỡi các con, các con hãy nhớ rằng Cha ước mong được trở nên niềm hy vọng của nhân loại. Hiện giờ Cha vẫn chưa như thế phải không? Nhân loại sẽ hư mất nếu như Cha không phải là hy vọng của họ. Cha nhất thiết phải được tôn nhận như thế để hòa bình, tin tưởng và yêu thương có thể đến với tâm hồn nhân loại và đưa họ đến gặp gỡ người Cha của họ trên trời và ngay tại dương thế. Các con đừng nghĩ Cha như một lão già đáng sợ người ta vẽ trên các tranh ảnh và sách vở. Không, không, Cha không trẻ hơn cũng không già hơn con của Cha và Thánh Thần của Cha. Vì thế, Cha muốn mọi người, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, hãy gọi Cha là Cha và là bạn thật thân thương. Vì luôn luôn ở với các con, Cha đang trở nên giống các con để làm cho các con nên giống Cha. Niềm vui của Cha sẽ chất ngất khi nhìn thấy các bậc cha mẹ dạy cho con cái thường xuyên gọi Cha bằng danh xưng Cha, vì quả thật Cha là như thế. Cha muốn nhìn thấy một niềm tín thác và một tình yêu thơ thảo dành cho Cha được thông trào nơi những tâm hồn bé bỏng này. cha đã làm tất cả cho các con, các con lại không thực hiện điều ấy cho cha hay sao? Cha muốn cư ngụ trong mọi gia đình như trong lãnh địa của cha, để mọi người có thể an tâm tuyệt đối khi nói rằng chúng tôi có một người cha vô cùng nhân lành, vô cùng giàu có và đầy lòng xót thương. Người tưởng nghĩ đến chúng tôi và gần gũi với chúng tôi, người chăm sóc cho chúng tôi, nâng đỡ chúng tôi. Người sẽ ban cho chúng tôi mọi sự cần thiết nếu như chúng tôi kêu xin người. Cha cư ngụ ở đó để cho các con kêu xin những gì các con cần thiết. Hãy xin thì các con sẽ được. Với tấm lòng hiền phụ, cha sẽ ban cho các con mọi sự, miễn là ai nấy đều coi cha là người cha đích thực đang sống giữa gia đình họ. Vì quả thật cha đúng như thế. Cha còn ước ao mọi gia đình hãy trang trọng trưng bày bức hình sau này cha sẽ tỏ cho ái nữ bé bỏng của cha. Cha muốn qua đó mọi gia đình hãy đặt mình dưới sự che chở đặc biệt của cha, để có thể tôn vinh cha một cách dễ dàng. Ở đó mỗi ngày gia đình sẽ chia sẻ với cha những nhu cầu, những công việc, những lo buồn, những đau khổ, những ước muốn, cũng như những niềm vui. Bởi vì một người cha phải biết tất cả những gì liên quan đến con cái của mình. Dĩ nhiên cha biết những điều ấy bởi vì cha hiện diện ở đó. Nhưng cha yêu quý tấm lòng đơn sơ. Cha biết thích ứng theo hoàn cảnh của các con. Cha trở nên bé nhỏ với những ai bé nhỏ. Cha là thanh niên với những người thanh niên. Và cha cũng trở nên giống như những người cao niên, để ai nấy đều có thể hiểu được điều cha muốn dạy về sự nên thánh của họ, cũng như vinh quang của cha. Các con chưa có bằng chứng về điều cha đang phán dạy qua con cha. Đấng đã tự trở nên bé nhỏ và yếu đuối như các con hay sao? Hiện giờ các con vẫn chưa có bằng chứng ấy. Khi thấy cha đang phán dạy các con ở đây hay sao? Cha đã chưa tuyển chọn một thuộc tạo cũng hèn mọn như các con, để có thể đối thoại và làm cho các con hiểu biết điều cha muốn phán dạy các con hay sao? Và lúc này, phải chăng không phải cha đang trở nên giống như các con? Này đây, cha đặt triều thiên của cha xuống dưới chân và nâng địa cầu lên lòng cha. Cha đã để lại vinh quang của cha trên thiên đàng, và rồi đến đây trở nên mọi sự cho mọi người, nghèo khó với những ai khó nghèo và giàu sang với những ai sang giàu. Như một người cha, cha muốn bảo bọc những con bé nhỏ. Trần gian đang ngập tràn sự dữ, các linh hồn đáng thương và thiếu kinh nghiệm ấy đang bị trôi dạt trước những quyến rũ của tội ác và từng bước đi đến chỗ hoàn toàn bại hoại. Để có thể tránh lánh sự dữ, các con đặc biệt cần có một người chăm sóc cho các con trong cuộc đời. Các con hãy đến với cha. Cha là người cha yêu thương các con hơn bất kỳ một thụ tạo nào khác có thể làm được. Các con hãy nương náu sát kề, thật sát kề bên cha. Hãy bộc bạch những tâm tư và ước vọng của các con cho cha. Cha sẽ yêu thương các con thật thấm thiết. Cha sẽ ban cho các con những ân sủng cho hiện tại và chúc lành cho tương lai các con. Các con có thể vững tâm sau khi đã dựng nên các con 15 hoặc 25 hoặc 30 năm. Cha vẫn không quên các con. Hãy đến. Cha thấy các con rất cần một người cha từ ái và vô cùng tốt lành như cha. Chưa cần đi vào nhiều vấn đề liên quan mà sau này cha sẽ nói thêm, giờ đây cha muốn tâm sự riêng với những linh hồn cha đã kén chọn, những linh mục và những tu sĩ. Với các con, hỡi những người con của tình yêu cha, cha có những chương trình rất lớn lao cho các con. Chúa nói với Đức Giáo Hoàng: Hỡi con yêu dấu của ta, đại diện của cha, cha hướng về con trước mọi người khác để trao đặt công việc này vào tay con. Trong tất cả những tác vụ của con, công tác này phải xếp hàng đầu. Và vì quỷ dữ đã gây ra một nỗi sợ hãi nơi nhân loại, nên công tác này phải được hoàn tất trong thời gian này. Ôi, cha mong muốn con hiểu biết tầm mức của công cuộc này, sự lớn lao, chiều dài, chiều sâu và chiều cao của nó. Cha muốn con hãy hiểu biết những ước vọng bao la của cha dành cho nhân loại hiện tại và tương lai. Ước chi con hiểu biết cha khát mong được nhân loại nhận biết, yêu mến và tôn vinh bằng một lòng sùng kính đặc biệt biết bao. Cha đã khát vọng như thế ngay từ đời đời, ngay khi con người đầu tiên vừa được tác thành. Cha đã thổ lộ khát vọng ấy cho nhân loại vào nhiều thời điểm khác nhau, nhất là trong Cựu Ước. Nhưng nhân loại chưa bao giờ hiểu được điều ấy. Giờ đây, khát vọng ấy làm cha quên hết quá khứ. Ước chi lúc này nó có thể trở thành một thực tại nơi các thụ tạo của cha trên khắp thế giới. Cha đang nghiêng mình xuống với thụ tạo hèn mọn nhất của cha đây, là nữ tu Eugenia, để phán dạy và qua đó mà phán dạy toàn thể nhân loại. Mặc dù nó không thể nhận ra tầm mức lớn lao của công cuộc cha muốn thực hiện giữa nhân loại. Cha không thể nói với nó về thần học vì biết chắc chắn sẽ thất bại, bởi lẽ nó sẽ không hiểu được. Cha làm như thế để thực hiện chương trình của cha qua sự đơn sơ và thơ ngây. Nhưng giờ đây, đến lượt con hãy cứu xét và đưa công việc này mau chóng đến chỗ hoàn tất, để được nhận biết, yêu mến và tôn vinh bằng một lòng sùng kính đặc biệt. Cha không đòi bất cứ điều gì ngoại thường. Cha chỉ mong ước thế này. Thứ nhất, cha ước mong có một ngày, hoặc ít là một Chúa Nhật, được dành riêng để tôn vinh cha cách đặc biệt, với tước hiệu hiền phụ của toàn nhân loại. Về ngày lễ này, cha muốn có một thánh lễ và một bài kinh phụng vụ đặc biệt. Việc tìm ra những bản văn ấy trong các sách thánh không có gì khó khăn. Nếu các con thích dâng cho cha lòng sùng kính đặc biệt vào một Chúa Nhật, cha sẽ chọn Chúa Nhật đầu tháng 8. Nếu các con thích dâng một ngày thường, cha muốn phải luôn là ngày mồng 7 cũng của tháng ấy. Thứ hai, cha ước mong mọi giáo sĩ hãy đảm nhận việc cổ động lòng sùng kính này, và trước tiên phải làm cho mọi người nhận biết một cách xác thực về cha, tức là đối với họ hiện nay cũng như mãi mãi, cha sẽ là người cha dịu hiền và khả ái nhất trong mọi người cha. Thứ ba, cha ước mong được đưa vào mọi gia đình, bệnh viện, phòng thí nghiệm, xưởng thợ, doanh trại, trụ sở các viên chức thuộc các quốc gia. Tóm lại là bất kỳ nơi nào có các thụ tạo của cha, cho dù chỉ có một người đi nữa. Cha muốn dấu hiệu khả nghiệm về sự hiện diện vô hình của cha sẽ là một bức hình tỏ ra cha đang thực sự hiện diện. Như thế, mọi người sẽ thi hành tất cả các hoạt động dưới ánh nhìn của người cha của họ, và cha sẽ có trước mắt mình những thụ tạo không những cha đã tác thành mà còn nhận làm con cái nữa. Như vậy, có thể nói con cái của cha sẽ ở dưới ánh nhìn của người cha dịu hiền của chúng. Ngay lúc này đây, cha chắc chắn đang hiện diện mọi nơi, nhưng cha vẫn muốn được biểu hiện một cách khả nghiệm nữa. Thứ tư, cha ước mong các giáo sĩ và giáo hữu hãy thực hiện một số hành vi đạo đức trong năm để tôn vinh cha, nhưng đừng gây trở ngại cho các công việc thông thường của họ. các linh mục của cha hãy can trường ra đi khắp nơi, đến mọi quốc gia, để đem ngọn lửa tình yêu hiền phụ của cha đến cho nhân loại. Khi ấy, các linh hồn không những chỉ các lương dân, mà còn tất cả các giáo phái chưa thuộc về giáo hội chân thực sẽ được soi sáng và được chinh phục. Phải, cha muốn cho những người con ấy cũng là con cái của cha được nhìn thấy ngọn lửa chiếu sáng trước mắt, để họ nhận biết và ôm ấp chân lý, đồng thời thực hành mọi nhân đức Kitô giáo. Cha muốn được tôn vinh một cách rất đặc biệt tại các chủng viện, tập viện, học đường và viện dưỡng lão. Ước chi mọi người từ nhỏ nhất đến già nhất đều nhận biết và yêu mến cha là hiền phụ, đấng tạo hóa và cứu độ của họ. Thứ sáu, các linh mục hãy lo tìm trong sách thánh những lời cha đã phán dạy từ ngàn xưa và những điều đến nay vẫn còn bí nhiệm liên quan đến việc phụng thờ mà cha muốn tiếp nhận từ nhân loại. Ước chi các vị ấy hãy hợp sức làm cho mọi người biết đến những ước muốn và thánh ý của cha, cụ thể là những điều cha muốn truyền dạy nhân loại nói chung và các linh mục, nam nữ tu sĩ nói riêng. Những linh hồn này là những người cha đặc tuyển giữa thế gian để trọn niềm tôn vinh cha. Dĩ nhiên cần có thời gian để thực hiện hoàn hảo những ước nguyện của cha đối với nhân loại, như cha đã tỏ ra cho các con. Nhưng một ngày kia, nhờ lời cầu nguyện và hy sinh của các linh hồn quảng đại, những người hiến thân cho công cuộc tình yêu của cha, phải, rồi một ngày kia, cha sẽ được mãn nguyện. Hỡi con yêu dấu của cha sẽ chúc lành cho con và ban thưởng cho con gấp trăm về tất cả những gì con sẽ làm cho vinh danh cha. Lời Chúa ngỏ với Đức Giám Mục. Hỡi Alexander con ta, cha cũng muốn ngỏ lời với con để những ước nguyện của cha được thực hiện trên trần gian này. Con phải liên kết với cha giải tội của cây nhỏ của Chúa Giêsu, con cha, trong việc cổ động công cuộc này, tức là lòng sùng kính đặc biệt mà cha mong đợi nơi nhân loại. Hỡi các con, cha giao phó công cuộc này, một công cuộc rất quan trọng, và tương lai của nó cho các con. Các con hãy nói lên, hãy kiên định làm sáng tỏ các lời của cha, để mọi thụ tạo nhận biết, yêu mến và tôn vinh cha. Nếu các con làm như thế, các con sẽ chu toàn điều cha mong mỏi nơi các con, tức là thánh ý cha, và các con sẽ hoàn tất những ước nguyện mà từ xa xưa cha đã âm thầm ấp ủ. Về tất cả những gì các con thực hiện cho vinh danh cha, cha sẽ làm gấp đôi cho ơn cứu độ và sự nên thánh của các con. Sau cùng, trên thiên đàng, và chỉ trên thiên đàng, các con mới nhìn thấy phần thưởng trọng hậu cha sẽ ban cho các con một cách rất đặc biệt, cùng với tất cả những người đã góp công vì mục đích này. Cha đã tác thành nhân loại cho chính cha, và thật kính đáng khi cha sẽ là tất cả cho họ. Nhân loại không tìm được hạnh phúc đích thực bên ngoài hiền phụ và đấng tạo hóa của họ, bởi vì con tim họ đã được dựng nên cho một mình cha. Về phần mình, cha dành cho các thụ tạo một tình yêu thật lớn lao, đến độ cha không có một niềm vui nào lớn hơn là được ở giữa chúng. Vinh hiển của cha trên thiên đàng cao sang vô cùng, nhưng vinh hiển ấy sẽ cao sang hơn nữa khi cha ở giữa con cái của cha là toàn thể nhân loại khắp thế giới. Hỡi các thụ tạo của cha, cùng với những người được cha kén chọn, thiên đàng của các con là ở trên trời, bởi vì đó là nơi các con sẽ được chiêm ngưỡng cha trong phúc hưởng kiến bất tận và hoan hưởng vinh quang muôn đời. Hỡi nhân loại, thiên đàng của cha là ở trần gian với tất cả các con. Phải, cha đi tìm hạnh phúc và niềm vui của cha trên trần gian và trong linh hồn các con. Các con có thể đem lại cho cha niềm vui ấy, và đó là bổn phận của các con đối với đấng tạo hóa và hiền phụ của các con, đấng ước mong và trông chờ điều ấy từ nơi các con.
Ôi con đã mệt bờ vai thắm mưa chiều. Ngài lòng con thầm ước, ước Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la, con Ngài thuở lắm mong.
Niềm vui cha được cảm nghiệm khi ở với các con không vui kém chút nào so với niềm vui cha từng được hoan hưởng khi ở với Chúa Giêsu con cha trong cuộc đời dương thế của Người. Chính cha đã sai con cha đến, Người được đầu thai nhờ thánh thần của cha, đấng là chính cha. Tóm lại, cha mãi mãi là cha. Hỡi các thụ tạo của cha, vì thương yêu các con như đã yêu thương con cha, đấng là chính cha, nên cha phán với các con như đã phán với con cha. Các con là con yêu dấu của cha, nơi các con, cha được hài lòng. Vì vậy, cha vui mừng có các con bên cạnh và ước ao ở với các con. Sự hiện diện của cha giữa các con giống như thái dương với địa cầu. Nếu các con sẵn sàng tiếp đón cha, cha sẽ đến gần gũi, sẽ ngự vào, sẽ soi sáng và sưởi ấm các con bằng tình yêu vô cùng của cha. Về phần các con, hỡi những linh hồn trong tình trạng tội lỗi hoặc vô tri về chân lý tôn giáo, cha không thể ngự vào lòng các con, tuy nhiên cha sẽ ở bên các con. Vì cha không ngớt kêu gọi và mời một các con hãy khát khao tiếp nhận những ân phúc cha đem đến cho các con, để các con có thể nhìn thấy ánh sáng và được chữa lành khỏi tội lỗi. Nhiều khi cha nhìn đến các con và cảm thương cho tình trạng khốn cùng của các con. Lắm khi cha trìu mến nhìn xuống để thôi thúc các con suy phục những vẻ quý đẹp của ân sủng. Cha mất nhiều ngày, có khi nhiều năm, để ở bên cạnh một số linh hồn chỉ cốt mưu cầu hạnh phúc muôn đời cho họ. Họ không biết cha đang ở đó trông chờ và kêu gọi họ từng giây phút trong ngày. Vậy mà cha chẳng bao giờ chán ngại và vẫn nghiệm thấy niềm vui khi được ở gần các con, luôn luôn hy vọng một ngày nào đó các con sẽ quay về với người cha của các con. Để sau cùng, các con sẽ dâng cho cha một hành vi yêu mến trước khi từ giã cõi trần. Cha sẽ cho các con điển hình về một linh hồn đang đối mặt với cái chết bất ngờ. Đối với cha, linh hồn này lúc nào cũng như người con hoang đàng. Cha đã trào đổ những ân phúc cho linh hồn ấy, nhưng nó phung phí tất cả những phúc lộc, những tặng ân người cha dấu yêu đã ban cho nó. Hơn nữa, nó còn xúc phạm đến cha một cách thậm tệ. Cha đã chờ đợi, đã đeo bám nó mọi nơi, đã ban cho nó các đặc ân, sức khỏe và của cải. Cha ban thành công cho công việc của nó đến mức độ dư thừa. Đôi khi cha còn quan phòng ban thêm cho nó những tặng ân khác nữa. Vì thế nó được sung túc mọi sự, nhưng nó nhìn tất cả dưới ánh sáng ảm đạm của những thói xấu. Và trọn cuộc đời nó toàn là những lỗi phạm vì tình trạng thường xuyên sống trong tội trạng. Nhưng tình yêu của cha không bao giờ mỏi mệt. Cha vẫn cứ theo đuổi nó như thường. Cha đã yêu thương nó, và nhất là bất chấp những cự tuyệt của nó, cha vẫn vui lòng sống nhẫn nhục bên nó, hy vọng một ngày nào đó nó sẽ đáp lại tình yêu của cha và quay về với cha, người cha và đấng cứu chuộc của nó. Cuối cùng, ngày sau hết của nó gần kề, cha đã gửi đến cho nó một cơn bệnh, làm nó thức tỉnh và quay về với cha, người cha của nó. Thời gian thấm thoát, và đứa con đáng thương của cha đã 74 tuổi đời, hiện đang sống vào giờ sau hết. Cha vẫn ở đó như từ trước đến nay. Cha thủ thỉ với nó âu yếm hơn bao giờ hết. Cha kiên trung, cha kêu gọi và yêu cầu các linh hồn ưu tuyển của cha hãy cầu nguyện cho nó biết xin ơn tha thứ mà cha đang dành cho nó. Và giờ đây, trước khi trút hơi thở cuối cùng, nó mở mắt ra, nhìn nhận những sai lỗi và ý thức đã lạc quá xa nẻo đường chính trực dẫn đến cùng cha. Nó hồi tỉnh và thều thào yếu ớt, chẳng ai chung quanh có thể nghe được. Lạy Thiên Chúa của con, giờ đây con nhìn thấy tình yêu Chúa vẫn dành cho con thật lớn lao. Vậy mà con đã không ngừng xúc phạm đến Chúa bằng một cuộc đời xấu xa. Con chưa bao giờ tưởng nghĩ đến Chúa. Người cha và là đấng cứu độ của con. Giờ đây, Chúa thấu suốt mọi sự. Con van nài Chúa tha thứ tất cả sự bội bạc Chúa nhìn thấy nơi con, mà lúc này con cũng nhận ra trong tình trạng rối bời của con. Con yêu mến Chúa. Lạy cha của con và đấng cứu độ của con. Linh hồn đã lìa đời ngay giây phút ấy, và lúc này nó đang ở đây trước thánh nhan cha. Cha phán xử nó bằng tình yêu hiền phụ. Nó đã gọi cha bằng tiếng cha và đã được cứu độ. Nó sẽ trải qua một thời gian thanh luyện và sau đó sẽ được hạnh phúc muôn đời. Trong cuộc đời của linh hồn ấy, sau khi đã lấy làm vui vì hy vọng sẽ cứu thoát được linh hồn ấy khi nó sám hối, giờ đây cùng với triều thần thiên quốc, cha càng mãn nguyện hơn nữa, vì ước nguyện của cha muốn làm người cha của nó đã mãi mãi được nên trọn. Đối với các linh hồn trong tình trạng công kính và ơn thánh, cha biểu lộ hạnh phúc qua việc sống trong họ. Cha ban mình cho họ. Cha chuyển thông cho họ quyền sử dụng quyền năng của cha, và nhờ tình yêu cha, họ tìm được tiền cảm về thiên đàng trong cha, người cha và đấng cứu độ của họ. Thông điệp của Chúa Cha Phần thứ hai bắt đầu vào ngày 12 tháng 8 năm 1932. Một ngày nọ, quỷ dữ đã cầm lấy và dùng một chiếc kéo cắt nát phần bìa. Đức Chúa Cha phán: Cha vừa khai mở một nguồn nước hằng sống, từ bây giờ cho đến tận cùng thời gian sẽ không bao giờ khô cạn. Hỡi các thụ tạo của Cha, các con cái của Cha, Cha đang đến với các con để mở toang cung lòng hiền phụ chan chứa tình yêu của Cha dành cho các con. Cha muốn các con hãy trở nên những chứng nhân cho tình yêu vô biên và đầy thương xót của Cha. Sau khi đã bày tỏ tình yêu của Cha dành cho các con, Cha vẫn thấy chưa đủ. Cha còn muốn khai mở trái tim của Cha cho các con, nơi phát nguyên một nguồn suối bổ dưỡng và là nơi toàn thể nhân loại sẽ được giảng khác. Khi ấy, họ sẽ được cảm hưởng những niềm vui mà đến nay họ chưa bao giờ biết đến. Vì bị đè nặng dưới nỗi sợ hãi quá đáng đối với Cha, người Cha rất dịu hiền của họ. Từ khi hứa ban đấng cứu độ cho nhân loại, Cha đã cho nguồn suối này vọt lên. Cha đã cho nguồn suối ấy thông trào qua trái tim con Cha để đến với các con. Nhưng tình yêu bao la của Cha dành cho các con khiến Cha phải làm hơn nữa bằng việc khai mở cung lòng của Cha, để từ đó nguồn suối cứu độ sẽ tuôn trào cho con cái của Cha. Và Cha cho họ tự do kín múc bất cứ những gì họ cần thiết trong thời gian và trong cõi đời đời. Nếu muốn thử nghiệm năng lực của nguồn suối Cha đang nói đây, trước tiên, như Cha mong ước, các con hãy nhận biết và yêu mến Cha hơn nữa, tức là không chỉ như người cha, mà còn như người bạn, người tâm giao của các con nữa. Tại sao các con lại ngạc nhiên như vậy về điều Cha nói? Chẳng phải Cha đã dựng nên các con theo hình ảnh Cha hay sao? Cha đã làm điều ấy để các con đừng thấy xa lạ khi tâm sự bằng những lời thân thiết với hiền phụ, đấng tạo hóa và Thiên Chúa của các con. Vì nhờ lòng nhân lành xót thương của Cha, các con đã trở nên con cái của tình yêu thương hiền phụ và thần linh của Cha. Chúa Giêsu con Cha ở trong Cha và Cha ở trong người, trong tình yêu tương giao là Chúa Thánh Thần. Đấng hợp nhất chúng ta trong mối liên kết tình yêu để làm cho chúng ta nên một. Con Cha là mạch của nguồn suối này. Nhân loại có thể đến và kín múc thứ nước cứu độ luôn luôn trào tràn từ thánh tâm người. Nhưng các con phải xác tín về sự hiện hữu của nguồn suối con Cha đã khai mở cho các con, để các con vững tin đó là nguồn suối mát rượi và thỏa thích. Vậy, các con hãy đến cùng Cha qua con Cha. Và một khi đã đến với Cha, các con hãy thổ lộ những ước nguyện của các con cho Cha. Cha sẽ cho các con nhìn thấy nguồn suối ấy bằng cách tỏ mình cho các con một cách tỏ tường. Khi các con nhận biết Cha, cơn khát của các con sẽ được thỏa mãn. Các con sẽ được hồi sinh, bệnh tật của các con sẽ được chữa lành, sợ hãi của các con sẽ biến tan, niềm vui của các con sẽ lớn lao và tình yêu của các con sẽ cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Nhưng các con sẽ thưa với Cha, làm sao chúng con có thể đến được với Chúa? Ôi, các con hãy đi con đường tín thác, hãy gọi Cha là Cha, hãy yêu mến Cha trong tinh thần và chân lý. Và như thế là đủ để thứ nước bổ dưỡng và thần diệu này làm giãn cơn khát của các con. Nhưng nếu thực sự muốn thứ nước này đem lại cho các con tất cả những gì các con cần để nhận biết và yêu mến cha, và nếu cảm thấy lạnh nhạt và hững hờ, các con hãy gọi cha bằng tiếng cha thân thương, và cha sẽ đến với các con. Nguồn suối của cha sẽ đem lại cho các con lòng mến, niềm tín thác và mọi sự các con cần thiết để các con mãi mãi được hiền phụ và đấng tạo hóa của các con yêu thương.